SBS Việt ngữ.
Xin được chào mừng quý thính giả đến với chương trình Speak My Language xung quanh vấn đề chăm sóc người cao niên tại già ở Úc. Đây là một series chương trình nhằm cung cấp thông tin cụ thể về hệ thống chăm sóc người cao niên ở Úc bằng 12 thứ tiếng khác nhau. Và SBS rất vui được đồng hành cùng các cô chú bác cao tuổi trong 8 số phát thanh liên tục này. Trong chủ đề ngày hôm nay, nói về các dịch vụ y tế liên ngành, chị Hà Thu Thảo sẽ cùng trình bày với chúng ta đâu là những dịch vụ cần thiết và đâu là những dịch vụ mà người cao niên tại Úc có thể được hưởng khi mà họ đã bước qua cái tuổi 65. Chị Hà Thu Thảo hiện đang làm việc trong hệ thống chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ nữ Úc Việt và đang cộng tác với chương trình Speak My Language. Kim Phụng xin được chào chị Thảo ạ.
Xin chào chị Phụng, chào quý thính giả của đài SBS ạ.
Và chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đề cập tới đó là các dịch vụ y tế hỗ trợ khác. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, xin chị Thảo cho biết các dịch vụ y tế hỗ trợ là gì thưa chị?
Dạ, thưa chị, là các dịch vụ hỗ trợ y tế hay còn gọi là Allied Health đó, là các dịch vụ y tế giúp cho các bác khỏe mạnh, đi lại an toàn. Mình ví dụ như là các dịch vụ từ các chuyên viên dinh dưỡng giúp cho các bác biết là ăn như thế nào thì tốt cho sức khỏe chẳng hạn. Các chuyên viên túc khoa hay còn gọi nôm na là chuyên viên chăm sóc bàn chân, hay là chuyên viên phục họa, chuyên viên vật lý trị liệu, vân vân.
Thế thì có cái đặc điểm gì khác nhau giữa cái dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia và dịch vụ y tế hỗ trợ ạ?
Có khác chứ chị. Các dịch vụ y tế hỗ trợ liên ngành nó chăm sóc cho sức khỏe của các bác. Còn cái dịch vụ chăm sóc cao niên thì chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của các bác.
Vậy các dịch vụ y tế liên ngành chăm sóc cao niên tại gia có thể cùng làm hợp tác với nhau để mà chăm sóc cho một người cao tuổi hay không ạ?
Dạ có chị ạ. Hai dịch vụ này họ cùng làm với nhau để giúp các bác có thể sống một cách độc lập tại nhà của mình, an toàn càng lâu càng tốt. Mình ví dụ như nha, nếu các bác có được dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia thì sẽ có nhân viên, ví dụ như các bác cần nha, nhân viên tới nhà giúp bác tắm gội. Thì cái nhân viên mà y tế liên ngành là nhân viên, ví dụ mình nói là nhân viên phục hoạt, họ sẽ giúp bác thẩm định để sửa lại cái nhà tắm của bác. Gắn những tay vịn cho bác vô trong đó, bác tắm và bác vịn, bác không có té ha. Hoặc là cái nhân viên quản lý hồ sơ của chương trình chăm sóc cao niên tại gia đó có thể giới thiệu bác tới các chuyên viên vật lý trị liệu để giúp bác có những cái bài tập thể dục nha, làm cho chân tay bác cứng cáp hơn, ít bị té hơn để đi ra vô phòng tắm hay là tự thay đồ được, không cần phải nhờ giúp đỡ nữa chẳng hạn vậy đó.
Dạ, vậy thì làm sao mà các bác có thể tham gia cũng như là đăng ký hoặc là có được những cái dịch vụ y tế hỗ trợ này?
Dễ lắm chị. Đầu tiên á, là các bác nên nói với bác sĩ gia đình của các bác là các bác đang gặp khó khăn trong các sinh hoạt tại nhà của các bác. Ví dụ như các bác nói là các bác đang đi tiểu đường chẳng hạn, thì cái móng chân bác nó đâm sâu vào cái khóe chân của các bác chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ giới thiệu bác tới cái chuyên viên túc khoa để họ lại họ coi cái bàn chân của các bác như thế nào. Tại vì chỉ biết là cái người bị tiểu đường đó, cái chuyện chăm sóc bàn chân nó rất là quan trọng. Cái chuyên viên túc khoa họ là họ xem bàn chân của bác á, cái móng chân như vậy sẽ có ảnh hưởng gì tới bác hay không, và làm cách nào để lấy cái khóe nó ra an toàn. Tại vì chỉ cần có một vết xước, một vết máu gì ở bàn chân là rất là khó lành. Rồi hoặc là các bác, nếu như là các bác có sự hỗ trợ của chương trình chăm sóc cao niên tại gia đó, thì các bác có thể nói với các nhân viên phụ trách hồ sơ của các bác đó là các bác có những cái khó khăn gì, hoặc là chính những nhân viên này đến thăm các bác sẽ cùng các bác thảo luận là cái sức khỏe của bác như vậy đó, thì các bác cần có thêm những cái dịch vụ y tế hỗ trợ gì khác để các bác có thể sống an toàn hơn.
Dạ, và đây cũng là những cái dịch vụ mà không cần phải trả phí hay sao ạ?
Lệ phí thì nó còn tùy thuộc đấy chị. Thí dụ như các bác ở cấp độ 1, 2 á, thì có thể là những cái dịch vụ này nó có thể là yêu cầu các bác phải trả một lệ phí nhỏ, vài đồng. Chị ha? Còn nếu như là các bác ở cấp độ 3, 4 rồi á, thì các bác có thể bị yêu cầu là trả trọn lệ phí. Tuy nhiên là có một số dịch vụ thì cái chương trình chăm sóc cao niên tại gia có thể dùng cái tài trợ của chương trình chi trả cho những cái dịch vụ này á chị.
Một người mà khi có được cái chương trình hỗ trợ về việc chăm sóc cao niên tại gia rồi thì họ có phải hiển nhiên là cũng sẽ được hưởng những cái dịch vụ y tế này hay không ạ?
À, được chứ chị. Cái này là tùy thuộc vào cái sức khỏe của bác. Và cái bác và cùng với cái người mà quản lý hồ sơ của bác, mình gọi là case manager đó, sẽ bàn thảo xem là bác cần cái gì, cái nhu cầu của bác như thế nào là an toàn cho bác. Rồi cái người quản lý hồ sơ đó sẽ giới thiệu các bác tới các chuyên viên y tế liên ngành này. Thế chị ha, thì các bác được lo rất là chu đáo chị ơi. Mình bác không cần phải lo gì, ngại là tại sao mình... làm sao mình biết được các dịch vụ này mình có được hưởng hay không? Cái người quản lý hồ sơ đó họ lo hết cho bác ạ.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn chị Thảo rất là nhiều về những cái chia sẻ xung quanh cái chủ đề các dịch vụ y tế liên ngành ạ.
Dạ cảm ơn chị Kim Phụng rất là nhiều. Mong rằng các thông tin này sẽ hữu ích cho các bác và các bác sẽ có thể là sống lâu hơn tại nhà của mình, càng lâu càng tốt, càng khỏe càng tốt ạ.
Thưa quý vị, nếu có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi về dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia Úc thì quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang mạng My Age Care hoặc là vào website www.myagecare.gov.au hoặc gọi điện thoại qua số 1800 200 422. Hy vọng rằng với 8 chủ đề khác nhau xung quanh vấn đề chăm sóc người cao niên tại gia Úc, quý vị cũng đã được cung cấp những cái thông tin cần thiết, những thông tin cơ bản và giá trị nhất xung quanh vấn đề các dịch vụ hỗ trợ cũng như là các dịch vụ y tế liên ngành bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Kim Phụng xin được cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.